59. Nhận thức kinh Duy Ma Cật qua thập huyền duyên khởi.
Thưa toàn thể đại chúng, hai lần qua ta nghiên cứu về cái chương thứ 6 là bất tư nghị. Cái chương đó nó hàm chứa cái ý nghĩa rất là sâu xa của đại thừa tư tưởng. Cho nên là tôi mong rằng là đại chúng mà cố gắng mà để thì giờ về đọc kỹ thêm, nghiên cứu kỹ thêm, cho tới cái lúc nào mà các vị mà vỡ lẽ ra cái trí mà thông suốt được những cái ý nghĩa của cái hệ tư tưởng đại thừa này đó, thì trên con đường học đạo hành đạo các vị sẽ thấy nó thoải mái vô cùng. Và khi mà trí tuệ nó đã mở mang rồi thì các vị không cần phải học nhiều lắm, mà sau này các vị có thể nghe kinh nào các vị cũng có thể hiểu được hết. Các vị sẽ nói chân pháp, và khi mà trí tuệ nó đã mở mang rồi thì các vị không cần phải học nhiều lắm, mà sau này các vị có thể nghe kinh nào các vị cũng có thể hiểu được hết. Các vị sẽ nói chánh pháp không sai. Tất nhiên là cái chuyện hành chánh pháp đó, để sống theo chánh pháp là nhiều hay ít, trọn vẹn hay không là tùy người. Nhưng mà cái trí tuệ các vị mà mở mang rồi thì các vị học kinh điển, nghe kinh điển và nói chánh pháp không sai. Cái điều đó tôi nghĩ rằng đại chúng có nhiều người hiểu rồi. Hồi xưa kia lục tổ Huệ Năng, theo công kinh nói đó thì là ngài không có biết chữ. Mà không biết chữ thì tất nhiên là không có cái điều kiện mà để mà nghiên cứu kinh điển nhiều được. Nhưng mà khi mà trí tuệ nó đã bừng sáng rồi thì từ đó về sau mới là ai nói kinh điển thì nói, mà đọc sẵn rồi hỏi thì ngài giảng giải cái giáo lý đó thì nó hoàn toàn trở thành giáo lý đại thừa và nó đúng ý của Bồ Tát, của Phật, không hề sai. Điều đó các vị nào có đọc kinh Pháp Bảo Đàn thì thấy. Các vị trong đó có vị tỳ kheo ni lớn tuổi đem kinh Niết Bàn ra hỏi, lục tổ Huệ Năng nói rằng tôi không có biết chữ, bà đọc đi rồi tôi giải nghĩa thôi. Và sự thật đọc kinh gì cũng được, mà hỏi là ngài nói đúng, đúng chánh pháp. Cho nên cái việc học của ta không có vội vàng lắm, và cũng không nhất thiết là phải học cho hết bộ kinh nhanh, hay là học cho nhiều bộ kinh để mình thuộc cái tên cái tựa của nó. Điều đó thì là cũng tốt, nhưng mà đều không có cái lợi lớn. Vì vậy mà nó đi chậm chậm và để mà nghiên cứu cho nó thâm nhập. Nó giống như cái gút của mình, cái gút là phải mở tìm cho được cái gút, tìm cho được cái mối thì cái gút đó mở ra dễ dàng. Kinh điển cũng vậy, với cái trí tuệ của ta cũng vậy. Khi ta còn vô minh dày đặc che lấp giống như cái gút mà nó rối nùi, ta chưa tìm được cái mối. Khi mà trí tuệ ta nó bừng sáng rồi thì nó giống như là đã có cái mối rồi, thì cứ thăng lần tới mở tất cả những cái gút rối mà thôi. Vì vậy mà bữa nay tôi còn nhắc về cái phần tịch chỉ của cái chương 6 để đại chúng nắm cái căn bản cho nó vững vàng. Bữa hổm thì ta muốn đọc hiểu những cái đoạn kinh khó khăn này là ta cần phải học kỹ về cái thập quyền duyên khởi. Người mà tư duy và nắm vững cái thập quyền duyên khởi rồi thì đối với hiện tượng vạn pháp ta có một cái nhìn toàn diện qua 10 mặt của một sự một bậc nào đó. Bồ Tát tụ tâm pháp môn bất cứ người có thể làm tất cả việc, bất cứ người do Bồ Tát sử dụng quán trí bất cứ người. Đây là phải sử dụng cái quán trí bằng cái óc, bằng cái tư duy của mình. Sử dụng quán trí bất cứ người, Bồ Tát thấy và nhắc rõ cái tâm duyên khởi nguyên diệu của vạn pháp như sau. Đây mười cái điều đây là tôi bất khả tư nghi rồi sẽ thấy rõ cái tâm duyên khởi nguyên diệu của vạn pháp như sau. Một là đồng thời phụ túc chân lý môn, nghĩa là Bồ Tát sử dụng quán trí biết và thấy rõ trong một pháp có đủ chủng tử chất liệu của vạn pháp tự nó ứng hợp lại với nhau mà hình thành. Cái này tôi nói nhiều lần rồi, và đây là tôi ghi lại những cái đại cương để cho đại chúng ai là người thích nghiên cứu và để ý đó. Hai là nhất đa tâm dung bất đồng môn, nghĩa là một của cái nhiều là nhiều của cái một, một và nhiều dung nhất quyện chặt với nhau, trong cái nhiều có nhiều cái một, trong cái một là yếu tố cấu tạo nên cái nhiều. Do vậy trong một, trong số một và số nhiều không hai mà cũng không phải một. Ví dụ cái nhà này nhiều nguyên liệu lắm, nhiều thứ trong này lắm mới thành ra được cái chùa cái nhà này. Nhưng mà cái một của nó là gì? Một hộp cát. Mà một hộp cát này là một ở trong cái cả bao nhiêu thứ mới làm nên cái chùa. Thế thì là một của cái nhiều. Còn cái nhiều tức là làm nên cái chùa này quy hoạch rực rỡ đủ kiểu. Nhưng mà cái nhiều này là nhiều, nó cũng là phát xuất từ trong cái một là một hộp cát hay là một hộp kim măng. Do đó cho nên là một cùng nhiều nhung nhau mà liên chặt với nhau mà không rời nhau. Vì vậy cho nên là người gọi là nhất đa tôn dung là vậy đó. Cái nhà này bên mông, cái chùa này bên mông. Mà nếu không có từng hộp cát mà làm để làm cái chùa này thì không làm được chùa. Thì nhất đa tôn dung là vậy đó. Giả pháp thế gian cũng là vậy hết. Ba là chú pháp thân tức tự tại môn, pháp này tức là pháp kia, pháp kia tức là pháp này. Trong pháp này hàm chứa chủng tử của pháp kia, trong tất cả pháp kia có chủng tử của pháp này, chủng tử của dạng pháp cùng cùng duyên khởi cho nhau trong thân tức thân nhập một cách tự tại. Do đó cho mình chú pháp thân tức tự tại, trong pháp này có pháp kia, trong pháp kia có pháp này. Bất cứ một cái gì mà ta cầm lên này, ví dụ trong pháp này đây là một cái chuông, đây là một pháp này, có tất cả những cái của dạng pháp. Như tôi đã nói nhiều lần là cứ tích khi tầm nguyên nhân của nó là khi tầm hoài không khi nào hết được. Cuối cùng là nó đi cái vòng tròn lại là bao nhiêu những cái đó mà nó tác động qua mà nó hình thành, chứ không có cái nào là đầu mối để bắt đầu sinh ra cái này cả. Không có, không có cái nguyên nhân đầu mối để bắt đầu sinh ra cái này, mà cái đầu mối đó lại là do các cái khác nữa để phân ra cái đó, cho nên từ ra không có. Thế là chư pháp tức nhau vậy. Bốn là nhân là la bổng cảnh giới môn, nhân là la bổng là cái ví dụ, là cái màn lưới châu nhiều lớp của trời đế thích. Lưới châu này ảnh hiện hình ảnh trùng trùng cho nên sự phản chiếu và ảnh hiện của lưới châu vô tận để lấy cho những bộ giải pháp ở trong sơn ấn sơn dung sơn tức sơn nhập lẫn nhau mà hình thành sự tương quan tác dụng đó như là sự ảnh hưởng của lưới châu trời. Những cái lưới châu này ngã thử đã tàn như lưới châu, chứ lưới châu này là lấy cái lưới này để ví dụ là vật trung trùng vô tận. Cái thứ năm là như thế sơn dung an lạc non, dù vật nhỏ như một mãi mai hay ở một cái điểm như thế nào cũng hàm dung chất liệu của tất cả hiện tượng vạn pháp, ví như đầu mãi lông của con sư tử vàng cùng với chất vàng của toàn thân con sư tử, dung sơn phức mà an lập hình thành ra con sư tử vàng. Đây là cái ví dụ này tôi nói nhiều lần, lấy con sư tử bằng vàng làm ví dụ. Bí mật ảnh hưởng châu thành môn, một pháp tức là tất cả pháp. Khi biết một pháp
thì một pháp chuyển tất cả pháp ẩn. Bây giờ tất cả pháp tức là một pháp, khi thấy biết tất cả pháp thì tất cả pháp chuyển một pháp ẩn. Bây giờ một pháp là tất cả pháp, như ngôi nhà và nguyên liệu xây dựng ngôi nhà. Đây là bí mật anh hiểu rồi, tôi nói ví dụ vậy là ngôi nhà, khi mà các vị thấy ngôi nhà hay là các vị thấy ngôi chùa thì các vị sẽ không thấy xi măng, không thấy cát, không thấy gạch, không thấy kính để làm cửa, không thấy gỗ. Nghĩa là các vị nhìn toàn diện ngôi chùa, chụp hình cái ngôi chùa đẹp đẽ như thế. Thế thì đó là ngôi chùa hiếm, mà một pháp ẩn khi thấy là toàn diện ngôi chùa thì thấy thì cát ẩn, xi măng ẩn, gạch ẩn. Ngược lại nếu mà các vị nghiên cứu từ món một à, coi từng chỗ một, đây là cát, đây là xi măng, đây là gạch, đây là cửa không cửa, thì các vị thấy một pháp nào đó thì pháp đó hiển. Còn cái toàn thể cái ngôi chùa các vị sẽ không quan tâm nữa, không thấy, thì cái ngôi chùa ẩn, mà một cái món nào đó hiển. Và pháp trên đời này cũng vậy, cái thì công pháp đại địa thủy quả thông không kiến thức, cái này ẩn, cái kia hiển, cái kia hiển, cái này ẩn, tùy theo tính chất của mỗi cái. Ví dụ như bây giờ đây là tôi nói là một cái dĩa này là, hiện giờ là các vị thấy cái dĩa này nè, thế thì là địa đại ẩn nè, à địa đại hiển, địa đại hiển là tức là vật chất á, địa đại hiển nè, mà thủy quả thông không kiến thức ẩn, các vị không có để tâm trong này là có, coi là trong nước có lửa có gió có hư không có kiến đại thức đại trong này, các vị không có để ý cái đó, mà các vị thấy cái dĩa này là bằng đất thiết làm ra, thế thì là sắc chất ẩn, địa đại ẩn, còn bảy đại kia, địa đại hiển, bảy đại kia, sáu đại kia ẩn, đây, đây gọi là bí mật ẩn hiện, đấy là tu tàng phần tạp chủ đức, một pháp là một chứng thể hàm tàng hỗn hợp, những pháp do hỗn hợp nhiều chất liệu, nhiều yếu tố mà hình thành thì gọi là tạp. Có pháp không do nhiều chất liệu, trong đó có cái tính đơn thuần hỗn hợp mà được thành thì gọi là thuần. Dầu thuần dầu tạp, pháp nào cũng có cái vị trí của nó và tương quan tác động với nhau để hình thành dạng pháp trong thế giới hiện tượng. Tám là thập thế cấp pháp dự thành môn, dựa trên bảy cái môn trên, thiền giả người tu hành quán chiếu nhận thức dạng pháp đơn bạch không gian, không có pháp nào đơn độc tự nó hình thành ra nó à, bên mặt không gian do trong nguyên tương cùng mà thành, chứ không có pháp nào tự nó đơn độc hình thành ra nó. Về mặt thời gian cũng thế, cái mệnh thời gian là dựa trên cái quá trình vận động biến chuyển vô thường của sự vật hiện tượng, đã là biến chuyển vận động vô thường thì không có một phút giây dừng đứng, cho nên đời chỉ là một khái niệm ước định nhận thức của con người. Chân thực mà nói, đời không có gì làm cái điểm tựa, quá hiện vị lai gọi là ba đời, thì phải trong quá khứ đã có quá khứ hiện tại vị lai, trong hiện tại cũng có quá khứ hiện tại vị lai, trong vị lai cũng có quá khứ hiện tại vị lai, chính đời đó tổng hợp lại thành một đời hiện bây giờ này, cái đời hiện tại nè, một đời là do chính đời hợp lại, cho nên gọi là thập thế chấp pháp dị thành, cái thành tựu một cách lạ lùng, cách kỳ diệu, chính là duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Duy tâm tức là duy như lai tàn tâm, nghĩa là tất cả giảng pháp duy như lai tàn tâm mà chuyển biến cơ dần duyên khởi tác dụng vào nhau mà hình thành một cách màu nhiễm, cho nên gọi là duy tâm hồi chuyển thiện thành. Giống như đạo tôi đang như đó nè, tất cả đều phát xuất từ bản thể như lai tàn, từ đó mà duyên khởi ra tâm, đó là như lai tàn tâm. Mười là pháp sự hữu pháp tâm giải môn, dựa trên sự vật cụ thể theo dưới trước mắt người ta có thể suy luận chân nhiên và nhận thức giải thoát một cách không khó khăn. Người ta hai mặt không gian và thời gian, người thần giả nhận thức rõ cái tấm tổ hợp hình thành của vạn pháp với cái chân lý từng từng nguyên khởi qua thập nguyên môn, cũng là một chân lý diễn nguyên không khó khăn gì. Thành ra cái người thiền giả đó đệ tử Phật là phải tư duy nghiên cứu qua cho bằng 10 mặt của một vấn đề. Tư duy một pháp nào đó đều phải dựa trên 10 mặt đó mà phân tích cho được, thì đó là cái trí tuệ của ta phát sinh để mà nhận thức chân lý đó.